Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình Phát thanh Nguồn Sống.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1 đến câu 5, câu 18 đến câu 25 qua chủ đề Ân tứ gây dựng hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến ân tứ nói tiên tri và ân tứ nói tiếng lạ. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 18-19, sứ đồ Phao-lô xác định tầm quan trọng của từng ân tứ này. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mà giao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 10.000 lời bằng tiếng lạ. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng là cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên chiên con nhờ người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là trong diệu kỳ và ngợi ca, và tiếp theo là trong phút giây này.
Chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về. Thank you. cho đến đời đời huy hoàng, soi rạng rỡ được thấy thiên nhan tuyệt vời, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ. Chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này, và ngày vui ấy tôi về trình diện Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn, và ngài đưa tôi vào
con ca hát cùng kinh tôn vinh.
Bây giờ xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Ân tứ nói tiên tri và ân tứ nói tiếng lạ. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1 đến câu 25, Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy theo đuổi tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là ân tứ nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, nhưng là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như người nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và an ủi. Người nói tiếng lạ tự mình gây dựng lấy mình, song người nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn người nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỡi anh em, nếu tôi đến với anh em nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi không tỏ sự kín nhiệm, không có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy thì ích gì cho anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thể nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khảy cái chi? Lại nếu kèn chổi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói không rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói, vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi không biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, mà tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em mong ước các ân tứ thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh. Bởi đó, người nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy, vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe, không hiểu ngươi nói gì, thể nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được. Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác không nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà giao giảng trong hội thánh để được dạy bảo người khác, hơn là lấy 10.000 lời bằng tiếng lạ. Hỡi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng, Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ vào môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này. Dù vậy, họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, không cho người tin Chúa, song cho người không tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, không phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có người tầm thường hoặc người không tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời, nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Kỳ trước khi nói về ân tứ để gây dựng hội thánh, chúng ta đã nhắc đến 3 mầu nhiệm xảy ra cho người tin Chúa. Trước hết là mầu nhiệm được tha tội, trở nên người công chính, không chỉ là công chính trước con người, mà còn là trước Đức Chúa Trời chí thánh. Mầu nhiệm thứ hai là được tái sinh, tái tạo, trở nên người mới, để có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời trên trần gian và chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Mầu nhiệm thứ ba là cơ đốc nhân được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ trong hội thánh. Ân tứ là đặc ngữ, chỉ những tài năng khác nhau do Đức Thánh Linh ban cho mỗi cơ đốc nhân để có thể phục vụ trong hội thánh. Sứ đồ Phao-lô dùng biểu tượng thân thể để chỉ hội thánh, trong đó mỗi tín hữu là một chi thể, có người là tay, có người là chân, có người là tai, có người là mắt, có người là miệng. Điều này nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân tín hữu đều có một vị trí đặc biệt và thiết yếu trong hội thánh, Không ai là không có chức năng, chỉ có trường hợp chúng ta không nhận ra chức năng Chúa giao và không hoàn thành chức năng mà thôi. Hình ảnh cơ đốc nhân là các chi thể trong thân rất gợi hình và giúp chúng ta có thể thấy tình trạng trưởng thành của hội thánh. Một người trưởng thành có các chi thể khéo léo và mạnh mẽ, nhưng khi còn bé thì không được như vậy. Nếu chưa quen cầm muỗng, chưa biết phối hợp với mắt với miệng, thì khi ăn thường bị rơi vãi rất nhiều. Chỉ khi lớn lên, khi đã sử dụng thành thạo đũa và muỗng, em mới có thể ăn uống gọn gàng hơn. Một tín hữu trưởng thành cũng vậy, biết sử dụng ân tứ thánh linh ban cho một cách thành thục sẽ đem lại ích lợi hài hòa trong hội thánh. Trong khi đó, ở hội thánh Corinto, các tín hữu đã sử dụng ân tứ như trẻ con cầm muỗng, cho nên đã phát sinh ra nhiều nan đề rối ren trong hội thánh. Trong thư Corinto thứ nhất chương 12 câu 11, sứ đồ Phaolô cho biết rằng việc ban ân tứ gì cho ai là việc riêng của Đức Thánh Linh. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát ân tứ tài năng riêng cho mỗi người. Tuy nhiên đến cuối chương 12, ông khích lệ chúng ta mong ước ân tứ lớn hơn hết, nhưng bảo rằng, dầu vậy, có một con đường tốt lành hơn, có giá trị hơn, quan trọng hơn con đường tài năng và ân tứ, và đó là con đường thể hiện tình thương trong mọi lĩnh vực sống. Trong chương 13, ông đã trình bày khúc chết về tình thương thật mà chúng ta đã học. Chúa Cứu Thế Giê-xu là mẫu mực toàn hảo về tình thương, mà những hình ảnh tiêu biểu nhất là hình ảnh về lòng khiêm nhu, nhịn nhục, chịu đựng và chấp nhận thương khó của Ngài trên thập hình. Sang đến chương 14, ông lại nói đến ân tứ Đức Thánh Linh, nhưng tập trung vào ân tứ nói tiên tri và ân tứ nói tiếng lạ. Trong đó, ân tứ nói tiếng lạ đã gây nên nhiều xáo trộn hơn hết trong hội thánh Corinto. Không chỉ trong hội thánh Corinto hồi đó, mà cho đến ngày nay, với phong trào ân tứ bùng phát từ đầu thế kỷ 20, rồi tiếp tục lan ra đây đó cho đến hôm nay, đã đem đến phân hóa, rạn nứt cho nhiều cộng đồng cơ đốc mỗi khi phong trào đó xâm nhập qua các nhân tố có khuynh hướng ngũ tuần, nhấn mạnh đến ân tứ thánh linh trong đời sống cơ đốc nhân, đặc biệt là ân tứ nói tiếng lạ. Trong câu 18-19, ông đã đưa ra một kết luận mạnh đến nỗi khi đọc lên khó có ai không hiểu điều ông muốn nhấn mạnh. Ông viết, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mà giao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 10.000 lời bằng tiếng lạ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 18-19. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Ông đã so sánh việc nói tiên tri với việc nói tiếng lạ trong một so sánh cực kỳ mạnh mẽ, đặt ân tứ nói tiên tri lên đầu và để ân tứ nói tiếng lạ xuống dưới cùng. Tuy nhiên trong phong trào ân tứ, trong các giáo phái ngũ tuần hay các giáo phái có khuynh hướng ngũ tuần, người ta đã nhấn mạnh đến ân tứ nói tiếng lạ đến độ cho rằng nếu anh chưa nói tiếng lạ, nếu anh chưa cầu nguyện bằng tiếng lạ, nếu anh chưa kinh nghiệm quyền phép chữa bệnh đuổi quỷ v.v. thì anh vẫn chỉ là tín đồ hạng nhì hoặc thậm chí là người chưa có Đức Thánh Linh và chưa được cứu rỗi. Sở dĩ có người chủ trương như thế là vì phong trào ân tứ đã đặt căn bản giáo lý thần học dựa trên kinh nghiệm cá nhân thay vì hoàn toàn đặt trên nền tảng của Kinh Thánh. Chúng ta cần luôn luôn trở lại với Kinh Thánh vì đó là nền tảng vững chắc của đức tin chính thống. Trong thư Corinto thứ nhất chương 14, sứ đồ Phaolô giải luận về ân tứ Đức Thánh Linh ban cho tín hữu để gây dựng hội thánh. Qua đó, có hai ân tứ ông nêu rõ là ân tứ nói tiên tri và ân tứ nói tiếng lạ. Nói tiên tri và nói tiếng lạ hiển nhiên mới nghe, chúng ta thấy không quen tai, vì vậy cần phải được xác định. Cựu ước liệt kê 17 sách tiên tri, trong khi đó Tân ước chỉ có một sách tiên tri là Khải Huyền. Tuy nhiên, cần biết rằng từ tiên tri trong Kinh Thánh có nhiều nghĩa. Nghĩa thường được hiểu hơn hết là những lời tin báo các biến cố vị lai. Nhưng thật ra, về số lượng lại ít hơn nhiều so với nghĩa giáo huấn, khuyên dạy, cảnh cáo, bẻ trách, sửa trị, bao gồm phần lớn nội dung Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô sử dụng nghĩa này của tiên tri trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, nhấn mạnh rằng người nói tiên tri gây dựng hội thánh. Trong ý nghĩa đó, ông khuyên tín hữu Cô-rinh-tô ước ao được Đức Thánh Linh ban cho ơn nói tiên tri ngay trong câu đầu tiên. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. cần nhắc lại rằng các ân tứ là do Đức Thánh Linh ban cho tín nhân theo ý muốn riêng của Ngài, và cũng không phải tất cả mọi người đều được ban cùng một ân tứ giống nhau. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 8 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô viết: Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, người kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức, bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho người kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, người thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 8 đến câu 11. Điều quan trọng là mỗi cơ đốc nhân có bổn phận khám phá ân tứ Đức Thánh Linh ban cho mình và sử dụng ân tứ đó để gây dựng hội thánh. Thông thường, lý do khiến cho một người không gắn bó với hội thánh vì nghĩ rằng cá nhân mình không cần thiết, không quan trọng đối với hội thánh, hay mình không có ân tứ nào để giúp xây dựng hội thánh. Vì thế, khá nhiều cơ đốc nhân đứng bên lề mọi sinh hoạt của hội thánh. Tuy nhiên, khi chúng ta ý thức rằng tất cả những người tích cực trong hội thánh không do tài năng riêng, nhưng do Đức Thánh Linh ban ân tứ, chúng ta sẽ có cái nhìn rất khác đối với sinh hoạt hội thánh và đối với vai trò của chính mình. Chúng ta sẽ hăng hái hơn, sốt sắng hơn, tích cực hơn, gắn bó với hội thánh hơn. Điều lạ lùng là người gắn bó với hội thánh sẽ thấy mình càng ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống phục vụ và thấy phẩm lượng các ân tứ Chúa ban cho mình cũng gia tăng. Trong hội thánh Cô-rinh-tô, các tín hữu ganh đua với nhau về các ân tứ để khoe khoang, để chứng tỏ mình thiêng liêng hơn, vượt trội hơn người khác. Đây là tinh thần ganh đua thiếu lành mạnh trong hội thánh Cô-rinh-tô về phương diện ân tứ. Tinh thần đó ngày nay vẫn còn thấy trong một số các hội thánh, đặc biệt là các hội thánh thiên trọng về khuynh hướng ân tứ, nhất là đối với những ân tứ có tính cách ngoạn mục như chữa bệnh, đuổi quỷ và thông thường nhất là nói tiếng lạ. Chúng ta hãy nghe lại lời sứ đồ Phao-lô viết về ân tứ trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 như sau: Hãy theo đuổi tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là ân tứ nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, nhưng là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như người nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và an ủi. Người nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song người nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn người nói tiếng lạ, mà không giải nghĩa để hội thánh được gây dựng. Và câu 18 đến câu 25: Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em, nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mà giao giảng trong hội thánh để được dạy bảo người khác hơn là lấy 10.000 lời bằng tiếng lạ. Hỡi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như người thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán, ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ vào môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy, khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có người tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ không nói rằng anh em điên cuồng sao? Song, nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng, thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Với những lời trên, chúng ta có thể tóm tắt lời dạy của sứ đồ Phao-lô về ân tứ nói tiên tri và nói tiếng lạ như sau. Thứ nhất, cả hai ân tứ này và những ân tứ khác đều do Đức Thánh Linh phú ban theo ý định riêng của Ngài. Thứ hai, ân tứ nói tiếng lạ gây dựng cá nhân, nhưng ân tứ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Vì thế, người có ân tứ nói tiếng lạ chỉ nên giữ riêng và sử dụng riêng cho mình, không nên nói giữa hội thánh, vì không những không gây dựng, mà còn gây trở ngại và vấp phạm không cần thiết. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa Giêsu rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã cứu rỗi chúng con, đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng con để ấn chứng cho chúng con thuộc về Ngài, để soi sáng hướng dẫn chúng con hiểu lời Chúa và cũng có năng lực tuân giữ lời Ngài. Hơn nữa, Chúa còn ban cho chúng con ân tứ để có thể phục vụ trong hội thánh, đem lại gây dựng cho anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng bày tỏ tình thương của Chúa một cách sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để chúng con có thể sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.